Chương 22. Phán xét của thuyền trưởng Nemo.
Chúng tôi quay đầu, nhìn về phía rừng. Tôi sửng sốt, chẳng kịp đưa thìa lên miệng. Ned Land đang kết thúc công việc. Đá không phải từ trên trời rơi xuống, Conseil nói. Trừ thiên thạch. Hòn đá thứ hai tròn trặn, làm chiếc thìa trong tay Conseil rơi xuống. Càng thêm trọng lượng cho nhận xét của anh ta. Chúng tôi bật dậy và đưa súng lên vai để chuẩn bị đẩy lùi cuộc tấn công. Có lẽ đá do khỉ ném. Ned nói, hình như vậy. Conseil trả lời. Nhưng ngay sau đó, anh ta hét lên. Thổ dân! Về xuồng mau! Tôi hô. Chúng tôi chạy như bay về phía bờ biển. Hành động của chúng tôi thật kịp thời. Phía bên phải, cách chúng tôi chừng 100 mét, ở cửa khu rừng nhỏ, xuất hiện chừng 20 thổ dân trang bị cung tên. Chúng tôi còn cách bờ độ 20 mét. Toán thổ dân đi từ từ, nhưng rõ ràng có thái độ thù địch. Vì vậy, đá và tên tới tấp bay tới. Mặc dù đang bị đe dọa nghiêm trọng, Ned vẫn không quên chỗ thực phẩm vừa kiếm được. Anh ta kẹp thịt lợn vào nách, còn tay thì xách con chuột túi. 2 phút sau, chúng tôi tới bờ. Cho thực phẩm và vũ khí xuống thuyền, đẩy thuyền ra khỏi bờ và cầm lấy mũi chèo. Chỉ mất 1 phút đồng hồ, xuồng ra cách bờ, chưa tới 400 mét. Thì có đến hơn 100 thổ dân lội xuống nước đến ngực, vừa đuổi theo, vừa kêu lên một cách man rợ và hơ tay đe dọa. Chúng tôi không rời mắt khỏi tàu Nautilus và hy vọng tiếng la hét của thổ dân sẽ khiến thủy thủ trên tàu chú ý. Nhưng không, trên bon chiếc tàu ngầm đồ sộ vẫn vắng lặng như tờ. Độ 20 phút sau, chúng tôi bước lên bon tàu, nắp tàu để ngỏ. Chúng tôi buộc chắc thuyền rồi đi vào trong tàu. Từ phòng khách vọng ra tiếng đại phong cầm. Tôi vào, thuyền trưởng Nemo đang cúi xuống các phím đàn và thả hồn trong thế giới âm thanh. Thuyền trưởng! Tôi gọi. Nemo không nghe thấy gì. Thuyền trưởng! Tôi chạm tay vào vai ông ta. Nemo giật mình quay lại. Giáo sư đấy ư! Đi săn có được nhiều không? Thưa thuyền trưởng, được rất nhiều. Nhưng chẳng may chúng tôi lại dẫn theo cả một bầy hai chân. Cái gì hai chân? Bọn mang rợ. Mang rợ à? Nemo nhắc lại bằng một giọng hài hước. Giáo sư ngạc nhiên khi đặt chân lên một nơi nào đó trên trái đất. Ngài lại gặp những người mang rợ à? Người mang rợ thì ở đâu chẳng có. Những người ngài gọi là mang rợ kém những người khác ở chỗ nào? Nhưng thưa thuyền trưởng, riêng tôi, thưa giáo sư, tôi gặp bọn mang rợ ở khắp nơi. Nhưng nếu thuyền trưởng không muốn thấy họ trên tàu Nautilus này, thì có cần áp dụng những biện pháp phòng ngừa không? Giáo sư chớ lo, chẳng có gì phải phòng ngừa họ cả. Nhưng chúng rất đông. Thế ngài đếm được bao nhiêu? Ít nhất là 100. Thưa ngài Aronas, tay Nemo vẫn không rời khỏi phím đàn. Cứ cho tất cả dân ở New Guinea này tập trung ở bờ, tàu Nautilus sẽ chẳng sợ gì. Những ngón tay của Nemo lướt trên phím đàn. Tôi nhận thấy ông ta chỉ bấm xuống những phím đen. Vì vậy, các giai điệu có màu sắc hoàn toàn Scotland. Nemo quên hẳn sự có mặt của tôi và thả hồn vào cõi mộng. Tôi chẳng muốn quấy rầy ông ta nữa. Tôi lên bon, đêm đã đến. Ở độ vĩ này, mặt trời thường lặn đột ngột và không có hoàng hôn. Đảo Gueboroa đã nhòa đi trong sương mù phía xa. Nhưng những đống lửa còn cháy trên bờ chứng tỏ thổ dân chưa muốn giải tán. Tôi đứng một mình trên bon mấy tiếng liền, khi thì nhớ lại chuyện chạm trán với thổ dân, nhưng không còn hoảng sợ nữa, vì sự vững tin của thuyền trưởng đã truyền sang tôi, khi thì ngắm cảnh huy hoàng của đêm nhiệt đới. Tôi nhớ nước Pháp và dõi theo chòm sao hoàng đạo mấy giờ nữa sẽ lấp lánh trên bầu trời tổ quốc tôi. Trăng mọc. Tôi nghĩ, vệ tinh trung thành và duyên dáng của hành tinh chúng ta 24 tiếng đồng hồ nữa sẽ quay lại vùng biển này để dâng nước lên và nâng thuyền ra khỏi bãi san hô này. Đến gần nửa đêm, khi đã thấy rõ ràng trên những làn nước đen thẫm này cũng yên tĩnh như trong những khu rừng gần bờ, tôi xuống phòng riêng và ngủ một giấc ngon lành. Đêm trôi qua một cách êm ả. Chắc thổ dân Papua hoảng sợ trước con quái vật đang nằm trên bãi san hô. Nếu không, họ có thể dễ dàng lọt vào trong tàu. 9 giờ sáng, mùng 8 tháng 1, tôi lên bon. Sương mù tan dần, và một lúc sau, đảo hiện ra. Thoạt tiên là dải bờ biển, sau đó là những ngọn núi cao. Thổ dân vẫn tụ tập trên bờ. Họ đông hơn hôm trước, có tới 500-600 người. Những người gan dạ hơn, lợi dụng lúc triều xuống, tiến cách chỗ tàu đổ chừng gần 400 mét. Tôi thấy rõ mặt họ, đó là những người Paopo chính cống, thân hình lực lưỡng, trán rộng và thẳng đứng, mũi to nhưng không tẹt, răng trắng. Thật là một bộ lạc đẹp đẽ. Bộ tóc quăng hung đỏ rất trái ngược với nước da đen bóng, dải tai xẻ đôi, đeo những khuyên bằng xương xệ xuống. Nói chung, họ không mặc quần áo. Tôi thấy mấy người đàn bà mặc váy đan bằng cỏ, che không kín đầu gối. Một số đàn ông đeo những chuỗi hạt trắng và đỏ ở cổ. Hầu hết đều trang bị cung tên và lá chắn. Sau lưng, đeo lưới đựng đầy đá tròn mà họ phóng đi rất trúng đích. Một thủ lĩnh của họ tiến đến khá gần tàu và chăm chú quan sát. Muốn bắn hắn ta thật chẳng khó gì, nhưng tôi cho rằng tốt hơn là nên đợi họ tấn công trước. Khi chạm trán với thổ dân thì nên tự vệ hơn là tấn công. Trong thời gian nước triều xuống, thổ dân cứ lẩn quẩn ở quanh tàu, nhưng không tỏ vẻ thù địch gì. Họ lặp đi lặp lại từ Assad, mà theo cử chỉ của họ, tôi hiểu rằng họ muốn mời tôi lên bờ, nhưng tôi từ chối. Đến 11 giờ trưa, khi triều bắt đầu dâng lên làm các mỏm đá san hô chìm xuống, thì đám thổ dân quay lên bờ. Chắc họ từ các đảo lân cận, đúng hơn là từ đảo Papua đến. Tuy vậy, chẳng thấy một chiếc thuyền độc mộc nào. Để giết thời gian, tôi nảy ra một ý kiến nạo vét dưới đáy biển một chút, vì ở đây rất nhiều sò ốc và tảo. Qua làn nước trong vắt, có thể nhìn thấu biển sâu. Vả lại, hôm nay là ngày cuối cùng tàu Nautilus ở vùng biển này. Vì theo lời thuyền trưởng Nemo, ngày mai khi triều lên, tàu Nautilus sẽ quay ra khơi. Tôi gọi con Sail mang đến cho tôi một cái gàu. Còn những thổ dân kia thì sao? Con Sail hỏi. Thưa giáo sư, hình như họ cũng không đến nỗi dữ tợn lắm. Nhưng họ ăn thịt người anh bạn ạ. Chắc họ ăn thịt người, nhưng có thể vẫn lương thiện. Thôi được, con Sail ạ. Cứ tạm cho ý kiến anh là đúng. Giả sử họ chán thịt tù binh một cách lương thiện, nhưng tôi vẫn không muốn bị thịt, nên phải cảnh giác. Rõ ràng là thuyền trưởng Nemo không chuẩn bị những biện pháp đề phòng. Suốt 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi nạo vét đáy biển nhưng chẳng vớt được gì đáng kể. Tuy vậy, cuối cùng tôi bỗng vớ được một vật lạ của thiên nhiên, một vật hết sức hiếm. Đó là một vỏ ốc không xoắn từ phải sang trái như thường thấy, mà xoắn từ trái sang phải. Tôi và con Sail đang mãi ngắm cái vỏ ốc quý giá ấy, và tôi đã nghĩ tới việc mang nó về Viện Bảo tàng Paris, thì một hòn đá bỗng rơi trúng con ốc, làm nó vỡ nát trong tay con Sail. Tôi hét lên. Con Sail vớ lấy khẩu súng của tôi, giơ lên ngắm người thổ dân đứng cách chỗ tôi chừng 10 mét. Tôi lao tới chỗ con Sail, nhưng anh ta đã bóp cò. Viên đạn có điện làm vỡ tan cái vòng đeo ở cổ tay người đó. Tôi kêu, con Sail, con Sail. Thưa giáo sư, ngài không thấy nó tấn công ta trước hay sao? Nhưng một con ốc không đáng để hại một người. Chà, quân ăn hại, con Sail rít lên. Thà nó làm gãy vai mình đi còn hơn. Con Sail nói thành thật, nhưng tôi vẫn giữ ý kiến của mình. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà chúng tôi mải mê với cái vỏ ốc, thì tình hình đã biến đổi. Độ 20 chiếc thuyền độc mộc vây quanh tàu Nautilus. Thuyền độc mộc của thổ dân vùng này là những thân cây đẻo, dài và hẹp, đi rất nhanh và vững vàng. Trên thuyền là những người mình trần đóng khố. Tôi không khỏi lo lắng khi thấy họ ngày càng lướt tới gần tàu. Chắc dân Papua đã quan hệ với người Âu nên khá quen thuộc tàu thuyền của họ. Nhưng còn điếu xì gà bằng thép dài, hơi nhô lên mặt nước, không cột bườm, không ống khói này thì sao? Nó chẳng hứa hẹn điều gì tốt lành cả. Vì vậy, một thời gian, họ không dám đến gần tàu. Nhưng thấy tàu đứng yên, họ mạnh bạo dần và chờ thời cơ để làm quen với chúng tôi. Súng của chúng tôi bắn không kêu, nên họ không sợ như những loại súng nổ to. Những chiếc thuyền độc mộc đã tới sát tàu và tên bắt đầu rơi như mưa trên bon. Quả là chúng bắn như mưa rào. Con Sail nói, chẳng biết tên có tẩm độc không? Phải báo cho thuyền trưởng Nemo biết mới được. Tôi vừa nói vừa bước vào trong tàu. Tôi đi thẳng vào phòng khách. Ở đó chẳng có ai. Tôi bèn gõ cửa phòng thuyền trưởng. Mời vào. Có tiếng trả lời phía sau cửa. Tôi bước vào. Thuyền trưởng đang bận tính toán. Trên giấy toàn những dấu X và những công thức đại số phức tạp. Tôi đã làm phiền thuyền trưởng. Tôi hỏi một cách lịch sự. Thưa ngài, đúng vậy, nhưng chắc ngài có lý do gì đó quan trọng lắm. Hết sức quan trọng. Thuyền của thổ dân đã bao vây tàu. Và mấy phút nữa, chắc chúng ta sẽ phải chống lại cuộc tấn công của họ.
À, thuyền trưởng bình tĩnh nói. Họ đến bằng thuyền độc mộc à?
Vâng.
Được. Cần đóng nắp tàu lại.
Tất nhiên, tôi đến để báo ngài biết. Không có gì đơn giản hơn. Nemo nói. Rồi Nemo bấm chuông điện ra lệnh cho thủy thủ.
Thưa giáo sư, thế là xong. Xuồng đã được đặt vào chỗ cũ. Nắp tàu đã đóng. Tôi chắc ngài không sợ các vị đó chọc thủng vỏ tàu, mà ngay đạn đại bác trên chiếc tàu chiến của ngài cũng không làm gì nổi.
Thưa thuyền trưởng, vấn đề không phải ở chỗ đó, có một mối nguy khác.
Mối nguy gì thưa ngài?
Ngày mai, cũng vào giờ này, ta lại phải mở nắp tàu để bơm không khí vào các bể chứa.
Đúng vậy, tàu chúng ta thở theo kiểu cá voi.
Lúc đó, bọn Papua sẽ chiếm bon tàu. Ta làm thế nào để trừ được chúng?
Giáo sư tin rằng họ sẽ trèo lên tàu.
Tôi tin vậy.
Được, cứ để họ trèo lên. Tôi thấy không có lý do gì cản trở họ.
Dân Papua thật đáng thương. Tôi không muốn việc mình đến thăm đảo Guiboro lại làm một người nào của họ bị thiệt mạng.
Nói chuyện xong, tôi muốn cáo từ. Nhưng Nemo giữ tôi lại và mời tôi ngồi xuống bên cạnh. Ông ta hỏi han tôi về những chuyến đi săn trên đảo và hình như không thể hiểu nổi sự thèm ăn thịt của Ned. Sau đó câu chuyện chuyển sang đề tài khác. Tuy Nemo không cởi mở hơn trước, nhưng tôi thấy ông ta có vẻ đáng yêu hơn. Chúng tôi đề cập tới tình hình tàu Nautilus bị mắc cạn ở vùng biển, nơi tàu của Dumont Duville suýt bị đắm. Nemo nói, ông Duville là một trong những người đi biển vĩ đại của nước ông và là một trong những nhà hàng hải thông thái nhất. Ông ta thật bất hạnh. Ông ta đã chế ngự được băng giá Nam Cực, những bãi san hô ngầm của châu đại dương, nhưng lại chết một cách vô nghĩa trong một tai nạn xe lửa. Nếu như con người cương nghị ấy có thời gian suy nghĩ trong những phút cuối cùng của đời mình, thì giáo sư thử hình dung xem ông ta sẽ đau đớn đến mức nào. Nói những lời đó, Nemo không giấu được xúc động, và sự xúc động đó khiến ông ta đáng tôn kính. Những việc ông Duville làm trên mặt biển, Nemo nói tiếp, tôi đã làm lại dưới biển sâu, nhưng chính xác hơn và tốn ít công sức hơn. Tàu Astrolabe và Zealous trước kia luôn luôn phải chống chọi với bão biển, không thể sánh được với tàu Nautilus, một tòa nhà ngầm dưới nước, một phòng nghiên cứu thật yên tĩnh. Nhưng thưa thuyền trưởng, tôi nói, giữa tàu của Duville và tàu Nautilus có một vài chỗ giống nhau.
Thưa giáo sư, giống nhau ở chỗ nào?
Cả ba tàu đều mắc cạn ở chỗ này.
Thưa ngài, tàu Nautilus không bị mắc cạn đâu.
Nemo lạnh lùng trả lời, cấu tạo của nó cho phép ta có thể nghỉ ngơi thoải mái giữa biển. Và để thoát khỏi chỗ cạn này, tôi không phải quá mệt nhọc như ông Deville đâu.
Tàu Astrolabe và Zilu xích nữa thì chết ở eo biển này.
Còn tàu Nautilus của tôi thì chẳng gặp một nguy hiểm gì. Ngày mai vào giờ đã định, nước triều dâng sẽ nhẹ nhàng nâng tàu lên và tàu sẽ chạy ra khơi. Thưa thuyền trưởng, tôi không nghi ngờ.
Đêm mai, Nemo kết luận. Đêm mai vào 2 giờ 40 phút, tàu Nautilus sẽ nổi lên và ra khỏi eo biển này một cách vô sự.
Nemo nói những lời đó một cách rất gay gắt, rồi đứng dậy, gật đầu tỏ ý kết thúc câu chuyện. Tôi trở về phòng riêng của mình.
Conseil đang ở đó. Anh ta muốn biết kết quả cuộc gặp gỡ với Nemo thế nào.
Bạn ơi, tôi nói, Nemo đã cười tôi khi tôi vừa đề cập tới chuyện thổ dân Papua đe dọa tàu Nautilus. Thôi được, chúng ta cứ trông cậy ở thuyền trưởng và chúc nhau ngủ ngon. Tôi nằm xuống, nhưng ngủ không yên giấc. Vọng đến tai tôi những tiếng kêu điên dại của thổ dân đã ùa lên bon tàu. Thủy thủ vẫn im lìm như cũ. Họ chẳng hề lo lắng gì về sự có mặt của đám thổ dân trên tàu.
Tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng, nắp tàu còn đóng kín. Đúng là dưỡng khí không được dự trữ thêm từ hôm qua. Tuy vậy, những bình dưỡng khí dự trữ được sử dụng kịp thời đã cung cấp mấy mét khối, làm không khí dễ thở hơn. Tôi làm việc trong phòng đến giữa trưa mà chẳng thấy bóng Nemo đâu, cũng chẳng thấy một sự chuẩn bị nào cho tàu chạy.
Đợi thêm một lát, tôi ra phòng khách. Đồng hồ chỉ 2 giờ rưỡi. 10 phút nữa, nước triều sẽ lên tới mức cao nhất. Và nếu thuyền trưởng Nemo tính toán không lầm, thì tàu sẽ thoát khỏi chỗ cạn. Nếu không, nó sẽ phải nằm hàng tháng trên bãi san hô này. Kìa, thân tàu đã bắt đầu rung chuyển, báo hiệu trước một sự giải phóng. 2 giờ 30 phút, thuyền trưởng bước vào phòng khách và nói, chúng ta bắt đầu đi. Vâng, tôi trả lời, tôi đã ra lệnh mở nắp tàu. Thế còn bọn Papua? Bọn Papua à? Nemo hơi nhún vai. Nhỡ chúng lọt được vào trong tàu thì sao? Lọt vào bằng cách nào? Qua nắp tàu. Thưa ngài Aronnax, Nemo điềm tĩnh trả lời, không phải bao giờ cũng vào được qua nắp tàu Nautilus ngay khi nó mở. Tôi nhìn Nemo. Giáo sư không hiểu à? Ông ta hỏi. Hoàn toàn không. Mời giáo sư theo tôi, rồi ngài sẽ hiểu hết. Chúng tôi tới cầu thang giữa. Ned Land và Conseil đã có mặt ở đó và đang tò mò xem mấy thủy thủ mở nắp tàu. Những tiếng la hét từ bon tàu vọng xuống. Nắp tàu được lật ra phía ngoài. Khoảng 20 bộ mặt đáng sợ nhòm xuống. Nhưng người thổ dân thứ nhất chưa kịp nắm tay vào tay vịn cầu thang thì đã bị một sức mạnh vô hình hất ngửa ra phía sau. Người đó rú lên một cách man rợ và cắm đầu chạy. Khoảng 10 người khác định lao xuống cầu thang nhưng cũng chịu chung số phận đó. Còn say là khoái trá. Ned Land bị bản năng kích thích cũng lao tới cầu thang. Nhưng vừa chạm vào tay vịn anh ta cũng bị hất ngửa ra phía sau. Đồ quỷ! Ned gầm lên. Tôi như bị sét đánh. Đến đây thì tôi đã hiểu hết. Những tay vịn ở cầu thang chính là những dây cáp có điện mạnh. Ai đụng vào đó cũng bị giật. Điện giật có thể chết người nếu Nemo cho chạy vào đó tất cả các ắc quy trên tàu. Tóm lại, giữa những kẻ đang tấn công và chúng tôi tựa như có một bức màn điện mà chẳng ai lọt qua được một cách an toàn. Những người Papua hoảng sợ xô nhau chạy. Còn chúng tôi thì phải nín cười mà an ủi và xoa bóp cho Ned Land lúc đó đang chửi bới âm ỉ. Một đợt sóng lớn bỗng nâng tàu Nautilus lên khỏi bãi san hô. Lúc đó là 2 giờ 40 phút, đúng thời gian Nemo đã nói. Chân vịt bắt đầu quay với tốc độ ngày càng tăng. Chiếc tàu ngầm nổi lên mặt đại dương và ra khỏi eo biển Torres nguy hiểm một cách yên bình. Chương 23. Cơn ngủ không thể giải thích được. Hôm sau, mùng 10 tháng 1, tàu Nautilus ra khơi. Nó chạy với tốc độ 35 hải lý một giờ. Chân vịt quay nhanh đến nỗi tôi không thể tính được bao nhiêu vòng trong một phút. Nhưng khi tôi nhớ tới sức điện, các sức mạnh thần kỳ chẳng những đẩy tàu chạy, sưởi ấm và chiếu sáng tàu, mà còn bảo vệ tàu chống lại sự tấn công từ bên ngoài, biến tàu thành một vật bất khả xâm phạm. Và những ý nghĩ của tôi bất giác lại hướng về người đã tạo ra sức mạnh thần kỳ đó. Chúng tôi đi thẳng về hướng Tây và ngày 11 tháng 1 vòng qua mũi Wessel. Đảo này rộng 1.625 dặm vuông do những tù trưởng Razak cai trị. Những tù trưởng này tự nhận là con trai của cá sấu. Nói khác đi là xem mình thuộc loài thượng đẳng. Tổ tiên của họ, cá sấu, rất nhiều ở các con sông vùng này và được tôn sùng đặc biệt. Chúng được bảo vệ, chiều chuộng, cho ăn và được hiến dâng cả những cô gái đẹp. Rủi ro cho những thổ dân nào dám động tới con vật linh thiêng này. Nhưng tàu Nautilus không chạm trán với chúng. Tàu chạy ngang qua đảo Timor lúc giữa trưa, khi viên thuyền phó lên quan sát như thường lệ. Đến đây, tàu Nautilus hướng về phía Tây Nam và tiến vào Ấn Độ Dương. Thuyền trưởng Nemo định đưa chúng tôi đến phương trời nào đây? Ông ta có quay lại bờ biển châu Á không? Hay ông ta đến bờ biển châu Âu? Chắc không. Kẻ đang trốn tránh những lục địa đông người, đi về phía đó làm gì? Hay Nemo sẽ vòng qua mũi Hảo Vọng và mũi Horn? Liệu ông ta có dám cho tàu đi Nam Cực không? Hay ông ta lại quay về Thái Bình Dương mênh mông, nơi tàu Nautilus có thể tha hồ vùng vẫy? Tương lai sẽ giải đáp những câu hỏi này. Ngày 14 tháng 1, tàu đã ra tới giữa biển khơi. Nó chuyển sang tốc độ trung bình và theo lệnh thuyền trưởng, lúc thì lặn xuống sâu, lúc thì nổi lên mặt nước. Trong khi tàu chạy, Nemo tiến hành những cuộc đo nhiệt độ đại dương ở những độ sâu khác nhau. Tôi theo dõi việc nghiên cứu đó một cách hết sức thú vị. Nemo rất say sưa với những thí nghiệm của mình. Tôi thường tự hỏi, ông ta nghiên cứu khoa học để làm gì? Để phục vụ loài người ư? Chắc không phải, vì sớm muộn những công trình nghiên cứu của ông ta cũng sẽ chết theo ông ta ở một vùng biển nào đó, không được ghi trên bản đồ. Tuy vậy, Thuyền trưởng Nemo vẫn giới thiệu với tôi những số liệu thu được về kết quả nghiên cứu độ đậm đặc của nước ở những vùng biển chủ yếu nhất trên trái đất. Qua câu chuyện, tôi được biết Nemo không lảng tránh những vùng biển nhộn nhịp của châu Âu. Từ đó tôi kết luận rằng sẽ có lúc, chẳng biết sớm hay muộn, chúng tôi sẽ tới gần bờ những lục địa văn minh hơn. Tôi nghĩ Ned Land chắc sẽ mừng lắm trước khả năng này. Tôi và thuyền trưởng Nemo có khi bỏ ra mấy ngày liền để nghiên cứu khoa học, xác định các độ sâu khác nhau của nước biển, xác định độ sâu của ánh sáng xuyên qua nước biển. Trong mọi trường hợp, Nemo đều tỏ ra có đầu óc sáng tạo lạ thường. Sau đó ông ta lại biến mất và tôi lại trở về tình trạng cô đơn trên chiếc tàu ngầm của ông ta. Ngày 16 tháng 1, tàu Nautilus dường như chìm trong giấc ngủ say dưới mặt biển mấy mét. Các máy điện ngừng chạy, chân vịt ngừng quay để mặc con tàu trôi theo dòng nước. Tôi đinh ninh rằng các thủy thủ đang bận chữa máy vì vừa qua tàu đã chạy quá nhanh. Cũng hôm đó, tôi và các bạn tôi được chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ. Cánh cửa sắt ở phòng khách mở ra, chiếc đèn pha không bật sáng. Bầu trời bị mây giông bao phủ, đang chiếu ánh sáng yếu ớt xuống lớp nước trên của đại dương. Tôi đang ngắm nhìn vùng nước xung quanh và những con cá lớn bơi ngang qua tàu, thì bỗng rơi vào một dải ánh sáng chói lòa. Thoạt tiên, tôi tưởng rằng đèn pha vừa bật lên. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, tôi hiểu là mình đã lầm. Tàu Nautilus bị dòng nước cuốn vào vùng nước sáng. Ánh sáng đó do hằng hà sa số những cơ thể li ti dưới biển phát ra và càng được tăng lên khi gặp vỏ tàu bằng kim loại phản chiếu. Suốt mấy giờ liền, tàu chạy trong vùng nước đó. Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy những con cá lớn vùng vẫy trong đó. Trong ánh sáng sinh động ấy tung tăng những chú cá heo, những anh hề không biết mệt mỏi của biển cả và loài cá kiếm, báo bảo dài tới 3 mét nhiều khi chạm kiếm vào ô cửa kính của tàu. Sau đó xuất hiện hàng trăm loài cá nhỏ. Có lẽ phía trên đại dương đang có giông, nhưng ở dưới sâu mấy mét này thì không cảm thấy gì. Tàu vẫn bập bềnh giữa những làn sóng biển. Những cảnh kỳ diệu nối tiếp nhau hiện ra trước những con mắt kinh ngạc của chúng tôi. Cuộc sống trong chiếc tàu ngầm, đối với chúng tôi, hình như có vẻ tự nhiên và dễ chịu hơn trước nhiều. Chúng tôi bắt đầu quên rằng có một cuộc sống khác trên trái đất này. Nhưng một chuyện bất ngờ đã xảy ra, kéo chúng tôi trở lại thực tế. Ngày 18 tháng 1, tàu Nautilus chạy ngang qua độ kinh 105 độ và độ vĩ 15 độ nam. Mây đen kéo đến. Biển động. Phong vũ biểu mấy ngày qua xuống dần, báo trước một cơn bão. Tôi lên bon đúng lúc viên thuyền phó đang quan sát chân trời. Tôi chờ ông ta nói lên câu nói thường lệ. Nhưng lần này, ông ta lại nói một câu khác mà tôi cũng chẳng hiểu gì. Thuyền trưởng Nemo lập tức xuất hiện trên bon. Ông ta đưa kính lên quan sát chân trời. Mấy phút liền, ông ta chăm chú theo dõi một chấm đen ở phía xa. Sau đó, ông ta quay lại trao đổi mấy câu với thuyền phó. Thuyền phó tỏ vẻ rất xúc động tuy đã cố giữ bình tĩnh. Nemo tự chủ hơn. Chắc ông ta vừa phát biểu một ý kiến gì mà viên thuyền phó không tán thành. Tôi đoán như vậy là căn cứ vào giọng nói và cử chỉ của hai người. Tôi căng mắt nhìn về phía xa mù sương nhưng chẳng thấy gì. Chân trời vẫn hoang vắng. Thuyền trưởng Nemo đi đi lại lại trên bon và không nhìn về phía tôi. Có lẽ ông ta không thấy tôi. Bước chân Nemo vẫn chắc nịch, nhưng có vẻ không đều đặn như lúc thường. Đôi khi ông ta dừng lại và khoanh tay trước ngực nhìn ra biển. Ông ta tìm gì trong đại dương mênh mông này? Tàu Nautilus còn cách bờ hàng trăm hải lý. Đến lượt viên thuyền phó đưa ống kính lên quan sát. Ông ta bồn chồn, nôn nóng ra mặt, khác hẳn với thuyền trưởng. Câu chuyện khó hiểu này cũng sắp được sáng tỏ, vì theo lệnh Nemo, máy móc trên tàu bắt đầu hoạt động khẩn trương. Viên thuyền phó lại lưu ý Nemo về một chấm đen ở phía chân trời. Nemo dừng lại, rồi đưa ống kính về phía đó. Ông ta quan sát rất lâu. Còn tôi, vì bị kích thích ghê gớm bởi chuyện đó, nên xuống phòng khách lấy một ống kính rất tốt mà tôi vẫn dùng rồi mang lên bon. Nhưng tôi chưa kịp đưa ống kính lên mắt, thì nó đã bị giật ra khỏi tay tôi. Tôi quay lại. Trước mặt tôi là thuyền trưởng Nemo. Tôi không nhận ra ông ta nữa. Mặt ông ta biến dạng đi. Hai mắt đỏ ngầu, lông mày nhíu lại, hai bàn tay nắm chặt, đầu rụt lại. Tất cả đều toát lên sự căm giận cao độ. Nemo không nhúc nhích. Ống kính nằm lăn dưới sàn. Vì sao Nemo nổi giận? Hay ông ta cho rằng tôi đã khám phá ra điều bí mật mà với tư cách là tù nhân của tàu Nautilus, tôi không được đụng chạm tới? Không. Nemo không nổi giận vì tôi. Thậm chí ông ta chẳng nhìn tôi nữa. Ông ta đăm đăm nhìn chân trời. Cuối cùng, Nemo đã tự chủ được. Mặt ông ta trở lại lạnh lùng như lúc thường. Ông ta trao đổi vài lời với viên thuyền phó. Rồi ông ta nói với tôi như ra lệnh.
Ngài Aronnax, ngài cần tuân theo điều kiện đã ràng buộc ngài với tôi.
Thưa thuyền trưởng, điều kiện gì vậy?
Ngài và hai người cùng đi phải ở trong phòng kín cho tới khi tôi thấy có thể phóng thích được các ngài.
Tôi trả lời, mắt nhìn đăm đăm vào Nemo. Ở đây ngài là chủ, nhưng xin phép ngài cho tôi hỏi một câu.
Không hỏi gì hết, thưa ngài.
Tranh cãi lúc này là vô ích, tôi đành phục tùng. Tôi vào phòng của Ned Land và Conseil, báo cho họ biết ý định của thuyền trưởng. Các bạn thử hình dung xem mệnh lệnh đó đã gây ấn tượng thế nào đối với Ned. Nhưng còn đâu thì giờ để lý sự nữa. Bốn thủy thủ đã chờ chúng tôi ở cửa. Chúng tôi được đưa sang đúng cái phòng mà họ đã giam giữ chúng tôi ngày đầu tiên trên tàu Nautilus. Ned Land định phản đối, nhưng cánh cửa đã sập lại.
Thưa giáo sư, ngài có hiểu vì sao lại xảy ra chuyện này không?
Conseil hỏi. Tôi kể lại tất cả những điều đã thấy. Ned và Conseil cũng ngạc nhiên như tôi và cũng chẳng đoán ra chuyện gì. Vẻ mặt giận dữ của thuyền trưởng vẫn ám ảnh đầu óc tôi. Tôi suy nghĩ mông lung và đề ra những giả thuyết vớ vẩn. Tiếng reo của Ned kéo tôi ra khỏi sự suy nghĩ.
Kìa, trên bàn có thức ăn sáng.
Mệnh lệnh này chắc đã được thi hành lúc thuyền trưởng ra lệnh cho tàu phóng nhanh. Conseil bảo tôi.
Xin giáo sư cho phép tôi khuyên một điều.
Anh bạn cứ nói.
Giáo sư nên ăn sáng cho chắc dạ, vì chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Anh nói đúng.
Chao ôi, người ta lại cho ăn món cá.
Ned Land phàn nàn.
Anh bạn Ned ơi, nếu không được ăn sáng, thì sao hả anh?
Ý kiến của Conseil làm cho Ned hết kêu ca.
Chúng tôi ngồi vào bàn và ăn một cách lặng lẽ. Tôi ăn ít.
Conseil thì tự ép mình ăn, đề phòng bất trắc. Còn Ned thì chẳng bỏ phí một chút nào. Ăn xong, chúng tôi tựa vào các góc phòng mà thiêu thiêu ngủ. Bóng đèn bán cầu tắt đi khiến chúng tôi chìm trong bóng tối.
Ned thiếp đi ngay. Tôi ngạc nhiên vì Conseil cũng vậy. Cái gì đã gây cho anh ta cơn ngủ bất ngờ ấy?
Cả tôi nữa cũng bắt đầu buồn ngủ díp mắt. Tôi chống lại, nhưng hai mí cứ trĩu xuống và khép lại.
Tôi bắt đầu thấy ảo ảnh. Đúng là thức ăn vừa rồi có trộn lẫn thuốc ngủ. Chẳng lẽ Nemo đã nhốt chúng tôi vào phòng kín, lại còn bắt chúng tôi dùng thuốc ngủ nữa sao?
Tôi thu hết sức lực còn lại để chống chọi với cơn ngủ. Nhưng không nổi nữa rồi. Ngày càng khó thở hơn. Chân tay tôi bị lạnh cứng ra như bị liệt. Mí mắt nặng như chì, khép chặt lại, không sao mở ra được. Tôi thấy ác mộng. Nhưng mộng mị bỗng chấm dứt.
Tôi ngất đi.